Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Curse of Bigness Antitrust in the New Gilded Age của Tim Wu là một cuốn sách phi hư cấu ngắn gọn nhưng giàu lập luận về luật chống độc quyền và quyền lực kinh tế ở nước Mỹ hiện. Đại tác phẩm nhìn lại lịch sử từ thời Gilded Age khi các tập đoàn khổng lồ như Standard Oil hay US Steel làm dấy lên lo ngại về sự tập trung quyền lực rồi nối câu chuyện đó với hiện tại, nơi các ngành như công nghệ, tài chính và dược phẩm bị chi phối bởi rất ít công ty lớn. Mục đích chính của cuốn sách là cho thấy chống độc quyền không chỉ là vấn đề kỹ thuật pháp lý, mà còn là một công cụ để bảo vệ cạnh tranh, hạn chế độc quyền và giữ cho nền dân chủ không bị sức mạnh doanh nghiệp lấn át. Với giọng văn rõ ràng, dễ tiếp cận, cuốn sách phù hợp cả với người đọc phổ thông lẫn người quan tâm chính sách công. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử chống độc quyền từ thời Gilded Age đến kỷ nguyên hiện đại. Tim Wu đặt cuốn sách trên một nền lịch sử rất rõ, bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, khi sự chênh lệch giàu nghèo và quyền lực của các trust lớn khiến nước Mỹ phải phản ứng bằng luật Sherman năm 1809. Ông nhắc lại vai trò của những nhân vật như Theodore Roosevelt và Louis Brandeis để cho thấy chống độc quyền từng là một truyền thống chính trị quan trọng, không phải một nhánh luật khô cứng dành riêng cho chuyên gia. Cách kể này giúp người đọc hiểu rằng sự ra đời của luật chống độc quyền không nhằm trừng phạt doanh nghiệp thành công, mà nhằm ngăn việc quyền lực kinh tế tích tụ đến mức bóp nghẹt cạnh tranh và ảnh hưởng xã hội. Điểm mạnh của lập luận là Wu không xem lịch sử như chuyện cũ, mà dùng nó để chứng minh rằng các cuộc tranh luận hôm nay về Big Tech hay các tập đoàn toàn cầu thực ra lặp lại câu hỏi rất cũ là xã hội có chấp nhận để một số ít công ty định đoạt cấu trúc thị trường hay không. Thứ hai, Bigness không chỉ là quy mô lớn, mà là quyền lực tập trung có thể làm méo mó thị trường. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là Wu không phê phán doanh nghiệp lớn chỉ vì chúng lớn, mà vì quy mô quá mức thường đi kèm quyền lực thị trường khó kiểm soát. Khi vài công ty kiểm soát phần lớn một ngành, họ có thể ảnh hưởng giá cả, điều kiện tiếp cận, thương lượng lao động, lựa chọn của người tiêu dùng và cả hướng phát triển công nghệ. Wu cho rằng đây là lý do cần nhìn chống độc quyền bằng con mắt rộng hơn, thay vì chỉ dựa trên một phép đo hiệu quả kinh tế hẹp. Ông muốn người đọc thấy rằng tập trung quá mức tạo ra những hậu quả vượt ra ngoài lợi nhuận, vì nó làm suy yếu cạnh tranh và khiến hệ thống kinh tế mất khả năng tự điều chỉnh. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các tập đoàn lớn hiện nay không chỉ bán hàng hóa, mà còn kiểm soát nền tảng, dữ liệu, hạ tầng số và những cánh cửa đi vào thị trường. Thứ ba, từ kinh tế học thuần túy sang câu hỏi về dân chủ và quyền lực công. Cuốn sách nổi bật ở chỗ đưa chống độc quyền ra khỏi phạm vi tranh luận chuyên môn hẹp và đặt nó vào bối cảnh dân chủ. Wu lập luận rằng khi quyền lực kinh tế tập trung vào rất ít tay, nó không còn là chuyện thị trường đơn thuần mà trở thành vấn đề chính trị. Vì những công ty quá lớn có thể tác động tới chính sách, truyền thông, vận động hành lang và sự phân bổ cơ hội trong xã hội. Theo cách nhìn này, độc quyền không chỉ làm người tiêu dùng thiệt thòi mà còn làm yếu đi khả năng của nhà nước trong việc đại diện lợi ích chung. Wu nhấn mạnh rằng luật chống độc quyền cần được hiểu như một cơ chế bảo vệ cấu trúc quyền lực trong xã hội, tức là giữ cho không một thực thể tư nhân nào quá lớn, đến mức có thể áp đặt ý chí của mình lên phần còn lại. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với các sách kinh tế thông thường, vì nó đặt câu hỏi về cách một nền dân chủ tự bảo vệ chính nó trước sự thống trị của các tập đoàn. Thứ tư, Big Tech là ví dụ hiện đại cho sự thất bại của quan điểm buông lỏng quản lý. Wu dùng các tập đoàn công nghệ lớn như một minh họa rất mạnh cho lập luận của mình. Ông cho rằng trong vài thập kỷ qua, thực thi chống độc quyền đã bị nới lỏng và kết quả là nhiều thị trường hiện đại lại rơi vào tay những người chơi cực lớn. Với công nghệ, vấn đề không chỉ nằm ở doanh thu hay thị phần, mà còn ở hiệu ứng mạng lưới, dữ liệu người dùng, khả năng mua lại đối thủ và vai trò trung gian giữa người bán với người mua. Điều này khiến cạnh tranh khó nảy nở trở lại một cách tự nhiên. Wu không viết như một người kêu gọi phá bỏ công nghệ, mà như một người cảnh báo rằng nếu không có khung pháp lý đủ mạnh, các nền tảng số sẽ trở thành những cổng kiểm soát mới của nền kinh tế. Vì vậy, Big Tech trong cuốn sách không chỉ là ví dụ thời sự, mà còn là bằng chứng cho thấy các công cụ pháp lý cũ có thể bị vô hiệu nếu xã hội chấp nhận quá lâu tư tưởng rằng Bigness tự nó đồng nghĩa với tiến bộ. Cuối cùng, đề xuất cải tổ chống độc quyền theo hướng minh bạch và dân chủ hơn. Ngoài việc chẩn đoán vấn đề, Wu còn đưa ra một số gợi ý cải cách rất đáng chú ý. Ông muốn luật chống độc quyền quay lại với mục tiêu kiểm soát quyền lực kinh tế thay vì chỉ tập trung vào hiệu quả giá ngắn hạn. Trong tinh thần đó, ông ủng hộ cách tiếp cận rộng hơn khi xem xét các vụ sáp nhập lớn, đồng thời đề cao sự minh bạch và vai trò phản biện của công chúng trong quá trình giám sát doanh nghiệp. Ý tưởng cốt lõi là những quyết định về cấu trúc thị trường không nên chỉ được bàn trong phòng kín giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, vì tác động của chúng lan ra toàn xã hội. Mặc dù một số người cho rằng các đề xuất này mạnh tay, điểm đáng chú ý là Wu cố giữ chúng trong phạm vi thực dụng, tức là không đòi hỏi cách mạng hệ thống ngay lập tức mà muốn phục hồi một truyền thống pháp lý từng tồn tại và từng phát huy tác dụng. Điều này làm cuốn sách vừa có tính phê phán, vừa có tính định hướng chính sách rất cụ thể. Kết luận, The Curse of Business là cuốn sách nên đọc nếu bạn quan tâm đến luật chống độc quyền, chính sách công, kinh tế chính trị. Hoặc muốn hiểu vì sao vấn đề tập trung quyền lực doanh nghiệp lại gắn chặt với chất lượng dân chủ. Người đọc phổ thông sẽ thấy cuốn sách có lợi ở chỗ nó giải thích một chủ đề vốn dễ khô khan bằng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn và có trật tự lịch sử. Người đọc chuyên sâu hơn lại có thể xem đây là một bản tóm lược giàu sức thuyết phục về cách Mỹ đã đi từ thời kỳ chống trust sang thời kỳ dung túng, tập trung thị trường. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm cùng đề tài là nó không sa vào tranh luận kỹ thuật thuần túy, mà luôn giữ câu hỏi trung tâm là quyền lực kinh tế phải được giới hạn như thế nào để xã hội còn giữ được cạnh tranh và cân bằng dân chủ. Đây là một cuốn sách nhỏ về dung lượng nhưng lớn về vấn đề, đặc biệt hữu ích cho ai muốn hiểu gốc rễ của cuộc tranh luận quanh Big Tech và độc quyền hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Team Wu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!